Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giải
Tập 2.
Nói đến đa dục, danh vọng lợi dưỡng là dục vọng, tài sắc danh thực thùy là dục vọng. Ở trong kinh Phật thường hay nói ngũ dục. Người thế gian không ai mà không tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Ở trong kinh luận Phật thường nói tài sắc danh thực thùy, năm điều gốc của địa ngục, có một điều thì bạn không thể không bị đọa địa ngục. Nếu năm điều mà đều có đủ, bạn muốn thoát khỏi địa ngục thì khó rồi. Có lẽ có người sẽ nói, hiện nay tôi đang ở trong cõi người, mọi thứ đều rất tự tại, rất thoải mái. Bạn thử đọc kinh Địa Tạng liền hiểu rõ thôi. Chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng khó khăn lắm mới khuyên bảo được chúng sanh giác ngộ rồi, đích thực sám hối quay đầu rồi, từ địa ngục chuyển sanh đến cõi người. Nhân gian rất ngắn, sau mấy mươi năm chết đi họ lại đến địa ngục tiếp. Quỷ dương ở trong địa ngục nhìn thấy họ, sao ông vừa mới ra liền quay lại vậy? Tại sao nói vừa mới ra liền quay trở lại vậy? Vì thời gian ở trong địa ngục khác với thế gian chúng ta, hiện nay nói lệch giờ thì mọi người hiểu. Bạn thấy Đài Loan lệch giờ so với Nhật Bản là một giờ đồng hồ, địa ngục lệch giờ so với nhân gian rất lớn. Chúng ta đọc thấy trong kinh luận, một ngày ở địa ngục là hơn 2.700 năm ở nhân gian. Thế gian hơn 2.700 năm là một ngày ở địa ngục. Dù cho bạn sống tới 100 tuổi, sống tới 200 tuổi, ở trong địa ngục chỉ mấy giờ đồng hồ. Quỷ dương trong địa ngục nhìn thấy nói, ngươi mới vừa đi ra, sao chẳng mấy chốc ngươi liền quay lại vậy? Là trong kinh Địa Tạng nói, chúng ta có sự cảnh giác này hay không? Là thật vô cùng đáng sợ. Nếu như thật sự có sự cảnh giác này, thì một cách tự nhiên, họ sẽ lợi dụng cái khoảng thời gian ngắn ngủi này để thoát khỏi sáu cõi, thoát khỏi mười pháp giới. Người này gọi là người có chí khí, người này gọi là anh hùng hảo hán. Phật có năng lực này, cho nên đại điện thờ Phật gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Chữ hùng đó chính là anh hùng vậy. Anh hùng là nghĩa gì vậy? Là việc mà người bình thường làm không được nhưng họ có thể làm được, gọi là anh hùng. Người bình thường không có cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi, không cách gì thoát khỏi ba đường ác. Phật Bồ Tát có năng lực, chúng ta đi theo Phật Bồ Tát thì chắc chắn không sai. Con đường này là có thể đi thông suốt. Người đi thông suốt rất nhiều rồi. Các bạn thử xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, vô cùng cảm động lòng người. Tại sao những người đó đều làm được, vì sao ta làm không được? Những người đó có thể khắc phục được tập khí phiền não của mình, tại sao ta vẫn tùy thuận theo tập khí phiền não, vẫn hàng ngày đang tạo nghiệp vậy? Hàng ngày đang khởi ác niệm, đang tạo ác nghiệp, làm sao xứng đáng với chính mình? Chỗ thù thắng nhất của Phật Pháp khiến chúng ta phải bái phục sát đất là Phật Pháp chỉ dạy mỗi một mình ta, chứ không dạy người khác. Đây là sự thể hội rất sâu của tôi. Thông thường rất nhiều bạn đồng tu học Phật cả đời không được lợi ích, vẫn cứ làm chuyện lục đạo luân hồi. Họ học Phật Pháp là học cho người khác, học Phật Pháp để đi nhìn thấy lỗi người khác, họ quên mất chính mình. Điều này là hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần của Phật Pháp. Tinh thần của Phật Pháp là hoàn toàn soi lại chính mình, không nên đi tìm lỗi của người. Người khác đều là người tốt, đều là Phật Bồ Tát. Lời nói việc làm của người khác đều là đúng. Họ tạo ác nghiệp là tạo cho chúng ta thấy. Họ đọa địa ngục là đọa cho chúng ta thấy, để ta cảnh giác. Bên ngoài, bất kể là thuận duyên hay ác duyên, là cảnh thuận hay cảnh nghịch, thấy đều là chư Phật Bồ Tát từ bi thị hiện cho chúng ta thấy. Độ mỗi một mình ta thành công rồi. Cho nên học Phật nhất định phải học thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử 53 lần tham học, chỉ có một mình không có bạn đồng hành. Nếu như có bạn đồng hành thì ông ấy là phàm phu, ông ấy không thành tựu. Tại sao vậy? Anh cũng giống như tôi thôi. Hằng ngày nhìn thấy lỗi của người khác, không nhìn thấy lỗi của mình. Trên đạo Bồ Đề, người làm học trò phàm phu là mỗi mình ta. Người khác đều là chư Phật Như Lai. Mười đại nguyện dương lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Cái tánh đức đó tự nhiên liền hiển lộ. Tại sao vậy? Bên ngoài thấy đều là chư Phật Như Lai, phàm phu chỉ mỗi mình ta. Mười pháp giới đều là chư Phật Như Lai đại từ đại bi vì chúng ta biến hiện, đến cảnh giác ta, đến khuyên răn ta. Lục tổ đã từng nói trong Đạn Kinh, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Thế gian không có lỗi, chỉ thấy mình có lỗi thì mình mới có thể thành tựu. Điều đáng sợ nhất chính là chính mình không có lỗi, người khác thấy đều có lỗi. Người này chính là chúng sanh trong địa ngục. Họ không phải là người phổ thông, họ là chúng sanh địa ngục. Chúng ta nhất định phải hiểu được ta có phải là chúng sanh địa ngục hay không. Học Phật như vậy, bạn mới có tiến bộ, mới có tiến triển, bạn mới không đọa lạc, bạn mới thật sự có thể đạt được pháp hỷ trên đường Bồ Đề, mới thật sự có thể đạt được lợi ích chân thực. Quyết định không nên nhìn thấy lỗi của thế gian. Đây là chư Bồ Tát, những người giác ngộ đó. Đây chính là giác đạo. Không thấy lỗi thế gian là giác đạo, thấy lỗi của mình là giác đạo. Nếu như thấy mình không có lỗi, người khác đều có lỗi, đó là mê đạo, đó không phải là giác đạo. Điểm này các bạn đồng tu phải đặc biệt chú ý. Nếu như chúng ta thật sự muốn thành công, muốn đi trên con đường của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức lúc nào cũng cho mình là người mang đầy tội nghiệp, người khác đều hoàn toàn không có lỗi gì hết. Phước báo của chúng sanh trong số mệnh đều đã định sẵn. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc nói, trong số mạng có, tức là bạn muốn bỏ, bạn cũng bỏ không được. Trong số bạn không có, bạn muốn dùng mọi cách để cầu, bạn cũng cầu không được. Vậy thì số mệnh suốt cuộc là do ai định đoạt vậy? Chúng ta phải hiểu rõ. Phật Bồ Tát bảo với chúng ta, nói rằng số mệnh định sẵn là do trong đời quá khứ bạn đã tu tích. Giàu có là do tích lũy từ bố thí tài, là của cải trong số mệnh. Hôm qua tôi đã hỏi luật sư Định một câu: Nhật Bản nơi này người xem tử vi, xem tướng, xem phong thủy có nhiều không? Ông trả lời là rất nhiều. Vậy là không khác gì so với phong tục của Trung Quốc. Tử vi chấm trong số mạng của bạn có của cải hay không, tiền của bạn có được bao nhiêu, đó chính là sự tích lũy của tu bố thí tài ở trong đời quá khứ của bạn. Trí tuệ trong số mệnh của bạn là do tích lũy bố thí pháp ở trong đời quá khứ của bạn. Trí tuệ cũng tương đối phức tạp, có cái được công danh, có cái không được công danh. Điều này trong lịch sử Trung Quốc chúng ta đều nhìn thấy rất nhiều. Phàm là được công danh thì phải tích âm đức, không có âm đức thì không đạt được. Cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta, bất kể sự việc gì đều không phải do ngẫu nhiên, do vô lượng nhân duyên mới thành tựu. Chúng ta học Phật đã nhiều năm như vậy, tỉ mỉ dựa theo tiêu chuẩn của Phật Pháp quán sát thế gian, chứng minh từng câu từng chữ mà Phật đã nói đều là chính xác. Phật đúng là người nói lời chân, nói lời thật, nói lời như thị. Phật không lừa dối mọi người. Cho nên gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, gieo nhân bất thiện thì quả đương nhiên là bất thiện. Cho nên muốn mong cầu danh vọng lợi dưỡng trên thế gian thì bạn phải biết tu nhân, dùng phương pháp chính đáng mà tu học, thì bạn chắc chắn có thể đạt được. Bạn không tạo tội nghiệp, bạn có thể hưởng thụ phước báo trời người. Nhưng bạn nên biết rằng phước báo trời người có thể hưởng thụ, còn thoát khỏi luân hồi sanh tử, cái này thì không thể được. Trong Đàn Kinh nói rất hay, việc ấy phước không thể cứu, việc ấy chính là chỉ việc lớn sanh tử. Muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, cái sự việc này thì phước báo lớn bao nhiêu cũng đều vô ích. Thoát khỏi sanh tử lục đạo luân hồi thì nhất định phải đoạn dục. Đa dục là khổ, thiểu dục có được không? Thiểu dục cũng không được. Phải đoạn hết dục, bạn mới có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là do dục vọng mà biến hiện ra, vốn dĩ không có sáu cõi. Sáu cõi là do tham sân si mạng, kiến tư phiền não biến hiện ra. Điều này chúng ta cần phải biết. Cho nên kiến tư phiền não đoạn rồi liền chứng quả A-la-hán, thoát khỏi lục đạo. Trần sa phiền não đoạn rồi, bạn liền thoát khỏi mười pháp giới. Vô minh phiền não đoạn rồi, bạn liền chứng được Phật quả cứu cánh. Phiền não đoạn được bao nhiêu thì cảnh giới của bạn được nâng lên bấy nhiêu. Phiền não không đoạn, mỗi ngày còn nặng thêm, thì bạn nhất định phải biết rằng tiền đồ của bạn sẽ ngày càng đọa lạc, chứ không được siêu thăng. Đây là cái đạo lý sống còn, không thể không biết. Người thế gian đều là mê hoặc điên đảo, đều chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ, nếu như bạn đắc tội với họ thì càng đáng sợ. Tại vì sao vậy? Họ sẽ báo thù. Bạn đã có hiềm khích kết oán thù với người ta, thù oan oan tương báo, không bao giờ dứt được, đời đời kiếp kiếp cũng không thể hết. Đây là việc đáng thương nhất, việc đáng buồn nhất, việc ngu si nhất. Ở trong kinh Phật thường nói, kẻ đáng thương nhất không gì bằng kẻ này. Ngày nay chúng ta học Phật đã học nhiều năm như vậy, coi như là cũng hơi hiểu rõ, giác ngộ được một chút. Sau khi giác ngộ, bản thân ta đi theo con đường nào, trong đời này quyết định không đắc tội với một ai. Người khác hủy báng ta, làm nhục ta, hãm hại ta, ta vui vẻ tiếp nhận. Tại sao vậy? Vì trước đây ta đã từng đối với họ như vậy, hôm nay họ đối với ta như vậy, đó là trả báo lại. Trả báo lại thì ta tiếp nhận thôi, ta không có tâm oán giận, ta không có tâm trả thù, thì món nợ của chúng ta liền hóa giải rồi, từng món thanh toán sạch. Ồ, cái vui sướng này, toàn thân nhẹ nhàng tự tại. Nếu như trong tâm còn có một chút xíu không phục, còn có một chút oán giận, còn có một chút muốn trả thù, thế là không xong rồi. Tại sao vậy? Cái oán thù này, món nợ này của ta không những không dứt hết mà còn sâu thêm. Đời sau làm thế nào? Niệm Phật không thể giảng sanh. Tại sao không thể giảng sanh vậy? Vì quan gia trái chủ lôi kéo bạn, bạn đi không được. Nghiệp chướng tiêu trừ mới có thể giảng sanh. nghiệp chướng không tiêu trừ thì Phật A-di-đà cũng kéo bạn không nổi. Dưới bạn oan nghiệp còn quá nặng, quá nhiều. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Ở chỗ này đọc đến hai câu sanh tử bì lao tùng tham dục khởi này, chúng ta cần hiểu rằng thật sự phải giác tri, so với giác ngộ còn phải sâu hơn một bậc. Tuyệt đối không kết oán thù với người khác, quyết định tiếp nhận sự hãm hại làm nhục của người khác, thậm chí bị giết hại chúng ta cũng tiếp nhận. Tại sao vậy? Thân của tôi bị anh giết đi, nhưng linh hồn của tôi được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Tôi còn cảm kích anh vì anh tiện tôi giảng sanh sớm một ngày. Không nên có một mảy may oán hận, không được có một mảy may trả thù. Học Phật phải hoàn toàn hạ công phu từ trên thân tâm của mình, chứ không liên quan gì tới cảnh giới bên ngoài. Hai câu phía sau: thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Đây là Phật dạy chúng ta trước mắt cần phải làm như thế nào. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải sống như thế nào, trải qua đời sống ra sao, xử sự đối nhân xử thế như thế nào. Phật dạy chúng ta tám chữ này: thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Dục đã không thể đoạn, nhưng phải giảm thiểu nó hết sức. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế đã làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Ngài sống đời sống dùng cách nói của chúng ta hiện nay, chính là nhu cầu mức sống vật chất thấp nhất. Ấn Độ nơi đó là xứ nhiệt đới, cho nên y vật thực của Ngài không cần quá nhiều. Ba y một bát là đủ cho Ngài rồi. Ở Ấn Độ, đây là mức sống thấp nhất. Phật Pháp sau khi truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc ở phía bắc của Ấn Độ có bốn mùa. Ba y không thể đủ giữ ấm, cho nên sau khi truyền tới Trung Quốc thì Phật Pháp hoàn toàn biến thành Trung Quốc hóa rồi. Đây là một phương sách rất độc đáo của Phật Pháp. Ở trong kinh Phật đã nói, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian không có thân tướng nào nhất định. Cần thân gì để được độ thì các ngài liền hiện thân ấy. Các ngài không có chấp trước. Cần nên nói pháp gì cho chúng sanh thì các ngài nói pháp ấy. Cho nên không có nói một pháp cố định nào cả, không có hình trạng nhất định. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Phật Pháp quả đúng là có trí tuệ siêu việt, quyền biến uyển chuyển, cho nên nó thông suốt vô ngại trong mười pháp giới, không có chướng ngại. Chỗ này có chướng ngại liền đến chỗ khác, nó không có chướng ngại, nó không cố chấp. Chúng ta thử xem, có không ít tôn giáo truyền đến Trung Quốc, nhưng hoàn toàn không có tôn giáo nào chung sống dung hòa với người Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc như Phật giáo, trở thành người như một nhà vậy. Nguyên nhân gì vậy? Họ có chấp trước. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi học phổ thông cấp 2, vào lúc đó học tiếng Anh, học lớp bổ túc. Thầy giáo của lớp bổ túc là một vị mục sư, là tín đồ Cơ Đốc giáo, rất cảm khái nói với học sinh chúng tôi rằng Cơ Đốc giáo truyền vào Trung Quốc hơn 100 năm rồi. Ở khắp Trung Quốc, người Trung Quốc nhiều, vào thời đó cũng sắp xỉ gần hơn 500 triệu người. Lúc mà kháng chiến vừa mới thắng lợi, thời kỳ kháng chiến của chúng ta thường hay đọc là tứ vạn vạn ngũ thiên vạn. Đại khái lúc kháng chiến thắng lợi có hơn 500 triệu người. Ông nói Trung Quốc người theo tín ngưỡng Cơ Đốc giáo mới 1 triệu người. Chúng tôi rất ngần ngại khi thốt ra lời này, cũng giống như là không thể tiếp nhận họ vậy. Tại sao Phật giáo với người Trung Quốc trở thành người một nhà vậy? ở trong đây có đạo lý của nó. Phật giáo quyền biến uyển chuyển, Cơ Đốc giáo họ là khư khư theo khuôn cũ, người Trung Quốc không thể tiếp nhận. Bạn thử xem, họ nhất định phải xây giáo đường theo kiểu phương Tây. Người Trung Quốc chúng ta mới nhìn thấy cái hình thức giáo đường đó, đó là văn hóa nước ngoài, liền không muốn bước vào. Phật giáo đến Trung Quốc thì xây dựng theo hình thức cung điện của Trung Quốc, nhìn vào, ồ, đây là chỗ của hoàng đế chúng ta ở, liền bước nhanh vào tham quan một chút, lễ bái một chút. Cho nên không giống nhau chỗ này. Chúng ta hiện nay, đến thời đại này, người học Phật đã dần dần lơ là kinh giáo rồi, không xem trọng nghiên cứu kinh giáo. Cho nên những pháp sư này của Trung Quốc ra nước ngoài hoằng pháp, xây đạo tràng cũng xây theo kiểu cung điện, vì là sai rồi. Đại khái vào 40 năm trước, tôi ở Đài Loan, vẫn còn chưa rời khỏi Đài Loan, có một số đạo hữu xuất gia ra nước ngoài hoằng pháp. Tôi liền khuyên họ, mấy huynh ra nước ngoài không nên xây chùa chiền. Họ hỏi tôi, vậy xây cái gì? Xây từ đường. Tôi khuyên họ xây từ đường, đề xướng đạo hiếu. Đạo Phật là sư đạo, sư đạo phải được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Bạn không có hiếu, làm sao làm thầy? Tôi thường hay khuyên, nhưng mà người thật sự nghe lời tôi thì không có, không có ai nghe cả. Đi ra nước ngoài vẫn là xây chùa chiền, kiến trúc chùa chiền vẫn xây theo kiểu Trung Quốc. Cho nên đối tượng chúng sanh hóa độ là Hoa Kiều, không có một người Mỹ nào vào cả. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như 2000 năm trước, khi mà Phật giáo truyền vào Trung Quốc, những cao tăng Ấn Độ đó xây đạo tràng đều là xây theo kiểu kiến trúc Ấn Độ, thì e rằng chỉ độ được kiều dân của Ấn Độ, Trung Quốc cũng sẽ không có một người nào đi học Phật Pháp cả. Không biết cách quyền chuyển quyền biến, không biết cách độ hóa chúng sanh, cho nên ra nước ngoài, đến nước Mỹ xây đạo tràng. Tôi cũng thường hay nói, đạo tràng của chúng ta xây theo kiểu nào vậy? Xây giống kiểu Nhà Trắng, xây theo kiểu tòa nhà quốc hội của Mỹ vậy, để người Mỹ vừa nhìn thấy thì cảm thấy đây là văn hóa của chính chúng ta, thì tự nhiên họ sẽ vào thôi. Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định, cần thân gì độ được liền hiện thân ấy. Cho nên tượng Phật tượng Bồ Tát ở nước Mỹ vẻ mặt cũng giống như người Mỹ mới được. Họ nhìn thấy mới hoan hỷ, họ mới bước vào. Tạo vẻ mặt đều giống người Trung Quốc, khi người ta vừa nhìn liền thấy ghét thì sẽ không đến tiếp nhận. Cho nên Phật Pháp là trí tuệ, phương tiện, thiện xảo, chân thực. Trước đây những pháp sư này họ biết dùng, họ hiểu được. Đáng tiếc người hiện nay không hiểu. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về mặt này. Tôi thường hay nói, Phật Pháp phải làm theo bản địa hóa và hiện đại hóa. Chú trọng bản địa hóa và hiện đại hóa. Ở trên quốc gia nào thì phải tùy thuận theo dân tình, phong tục, tập quán của quốc gia đó. Phật Pháp là giáo dục, nên giáo dục trí tuệ. Điều này chúng ta không thể không biết, là chân thực lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng sanh chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên tôi thấy Phật Pháp chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, mà ngày nay người bình thường hay nói. Đối tượng mà nói vậy không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Giáo dục không phân biệt là ai. Phật dùng tâm chân thành, bình đẳng, từ bi để tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Cho nên dục vọng phải ít. Người thế gian nhiều dục vọng, ít dục chính là giáo hóa chúng sanh. Bạn thấy các bạn dục vọng nhiều rất khổ. Ta thanh tâm bớt dục, ta tự tại, ta rất vui sướng. Chúng ta nhất định phải từ trên hình tượng làm ra cho người ta thấy. Cho nên thành tựu mình mới là đích thực thành tựu chúng sanh. Tự mình không thể thành tựu mà muốn giúp đỡ người khác. Trong Kinh Phật thường nói, du hữu thị xứ. Bớt dục còn phải cộng thêm du di. Du di là gì vậy? Chúng ta ngày nay nói tùy hỷ, tùy duyên. Dứt khoát không có thành kiến, dứt khoát không được nói tôi phải làm thế này thế kia, thế thì chắc chắn tạo nghiệp. Tất cả tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chúng ta mới có thể được thân tâm tự tại. Tự tại là không có phiền não, không có dục vọng, bạn mới có thể được tự tại. Chỉ cần thân tâm được tự tại thì phước báo, trí tuệ, sức khỏe, trường thọ theo đó mà có, đều có trong đó cả. Hết lòng mong cầu, tự mình nhất định phải làm như thế nào đó, đó gọi là tự tìm quả khổ vậy. Chúng ta chỉ cần thật bình tĩnh mà quan sát những sự lý nhân quả này đều ở ngay trước mắt. Người thông minh có cần đợi Phật nói không? Bạn đã thấy rõ hết rồi, bạn đều sáng tỏ cả rồi, làm gì có đạo lý là không giác ngộ, là không giác tri chứ? Phật pháp là một môn học vấn trí tuệ viên mãn. Ở trong Phật pháp thường hay nói, Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng. Câu nói này cũng là sự thật. Lúc tôi mới học Phật, vẫn còn chưa xuất gia, thầy của tôi nói với tôi rằng, ở trong cửa Phật, dù cho cầu làm Phật, cầu làm Bồ Tát, đều có thể cầu được cả. Đây là điều khó đạt được nhất. Cầu thoát khỏi luân hồi sanh tử, thoát khỏi mười pháp giới là việc lớn. Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian, cái đó chỉ là chuyện vụn vặt thôi, chuyện nhỏ, đâu có gì là khó cầu chứ. Vấn đề là bạn phải hiểu được đạo lý của cầu, bạn phải hiểu được phương pháp cầu. Cầu như lý như pháp thì không có gì mà cầu không được. Đại sư Ấn Quang năm xưa hết sức đề xướng Liễu Phạm Tứ Huấn. Liễu Phạm Tứ Huấn chính là một ví dụ vô cùng hay. Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Nếu như quý vị mong cầu đối với tất cả pháp thế gian, cầu danh vọng lợi dưỡng, bạn chỉ cần cố gắng nghiên cứu kỹ Liễu Phạm Tứ Huấn, tôi tin rằng bạn nhất định là cầu gì được nấy. Nhưng học Phật phải có chí hướng thật cao. Cái thế gian này quá khổ rồi, quả thật là khổ không thể thốt nên lời. Chúng ta cần phải nên cầu thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi mười pháp giới. Chúng ta phải cầu sớm thành Phật, sớm thành Bồ Tát, để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trên thế gian. Chào các vị pháp sư, chào các vị đồng tu. Xin xem giác tri thứ ba. Đệ tam giác tri: tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Kinh văn rất rõ ràng, ba câu phía trước là phàm phu, bốn câu phía sau là Bồ Tát, đối chiếu rất rõ ràng. Con người phàm phu tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, đây là nói rõ phàm phu trong lục đạo, đặc biệt là cái xã hội hiện nay của chúng ta. Tại sao lại tạo thành tham sân si mạn? Cơ hồ như đã đạt đến tình trạng bão hòa. Nếu như chúng ta bình tĩnh mà quan sát, tư duy, thì sẽ phát hiện đây là vấn đề của giáo dục. Trung Quốc cũng có thể nói gồm cả phương Đông, từ xưa đến nay không nước nào mà không xem trọng nền giáo dục của Thánh Hiền. Giáo dục của Thánh Hiền, bất kể là Nho gia cũng tốt, Đạo gia cũng tốt, thậm chí ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, cái này có thể nói đều là nằm trong một hệ thống văn hóa lớn. Từ xưa đến nay đều là dạy về luân thường, đạo đức, nhân nghĩa. Những quan niệm này luôn luôn không mong cầu quá mức đối với dục vọng về vật chất, mà xem trọng sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Cho nên chúng ta thử xem biết bao nhiêu danh tự của cổ nhân, thi từ ca phú, ngày nay chúng ta đọc lên vẫn có thể cảm nhận được cái đời sống đó của họ thật tự tại, an lạc. Cho nên tri túc thường lạc, có thể cảm nhận được. Người hiện nay cả đời ra sức truy cầu dục vọng, dục vọng không cùng tận, hay nói cách khác, cả đời sống ở trong khổ đau, cả đời sống trong trạng thái thân tâm căng thẳng, cả đời này không hưởng được một chút lạc thú nhân sinh nào cả. Chúng tôi quả thật là nghĩ không ra, họ làm sao sống được cũng hay. Cả đời sống trong thế gian này là để kiếm tiền mà sống, là vì tham cầu ngũ dục lục trần mà sống. Vậy thì không tính. Thử xem lại Phật Pháp, so sánh thử, chúng tôi phát hiện một cách rất tự nhiên, họ ở trong một đời tạo biết bao nhiêu tội nghiệp. Những tội nghiệp này chắc chắn là chiêu cảm khổ báo trong ba đường. Cho nên đến mấy chục năm như vậy, tội gì phải đến khiến chúng tôi sau khi quan sát quả thật cảm khái muôn vàn. Quay lại nghĩ về bản thân chúng ta, ở trong đời này thật vô cùng may mắn gặp được chánh pháp, cũng vô cùng may mắn khi gặp được thiện tri thức giảng dạy cho chúng ta biết, dẫn dắt chúng ta tu hành. Chúng ta trong đời này mới không đến nỗi bị đọa lạc. Chí ít chúng ta có phạm lỗi lầm, tạo tội nghiệp, thì cũng giảm thiểu đến mức thấp nhất. Chúng ta còn phải nỗ lực tinh tấn, hy vọng sau này tuổi già tuy thời gian không nhiều, vẫn hy vọng có thể tu hành, tâm được thuần tịnh, hành vi được thuần thiện. Có thể đến một ngày nào đó sẽ làm được. Đó là điều rất đáng vui mừng. Có thể ở trong một đời, có một tuần có thể làm được, có một tháng có thể làm được, có một năm có thể làm được. Tôi rất tin tưởng chúng ta sẽ dứt sanh tử, ra khỏi luân hồi. Cầu sanh tịnh độ, quyết định có đảm bảo, quyết định nắm vững. Có như vậy, chúng ta ở trong đời này mới không uổng phí. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta thấy, đó chính là tấm gương của chúng ta. Là tấm gương gì vậy? Là tấm gương thoát khỏi sáu cõi luân hồi, là tấm gương thoát khỏi phiền não sanh tử. Chúng ta cần phải giác tri, cần phải học tập làm theo. Quyết định không thể tăng trưởng tội ác. Học Phật nếu như tăng trưởng tội ác, sự việc này là vô cùng nghiêm trọng. Vì họ mang hình tượng là đệ tử Phật, họ không phải là phàm phu thông thường. Phàm phu thông thường tạo tác tội nghiệp thì họ phải thọ quả báo. Đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nếu như bản thân là đệ tử Phật, cũng tức là nói đã mang nhãn mác Phật Pháp. Biểu hiện của bản thân là hình tượng của Phật, mà cũng đang tăng trưởng tội nghiệp, thì đó chính là phá hoại hình tượng của Phật, phá hoại hình tượng của chánh Pháp. Cái tội này phải nặng hơn. Rốt cuộc nặng cỡ nào vậy? Cái này rất khó nói. Xem mặt ảnh hưởng của nó là bao lớn, thời gian dài bao lâu. Nếu như mặt ảnh hưởng của nó rất rộng, thời gian ảnh hưởng rất dài, thì cái đó phiền phức to rồi. Cái tội đó là vô cùng, vô cùng nặng. Quý vị đều biết, đồng tu tại gia, xuất gia đều hiểu rằng phá hòa hợp tăng, đây là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Tội ngũ nghịch là giết hại cha, giết hại mẹ, giết A-la-hán. Điều này cũng không dễ. Thông thường người phạm cái tội này không nhiều. Làm thân Phật chảy máu chính là ác ý hủy diệt hình tượng của Phật Bồ Tát. Đây xem như là làm cho thân Phật chảy máu, cũng không nhiều. Cái dễ bị phạm nhất là phá hòa hợp tăng, chính là phá hoại tăng đoàn. Đây là một tội trong tội ngũ nghịch dễ bị phạm nhất. Nhưng chúng ta hiện nay thử nghĩ, phá hoại hình tượng của Phật há chẳng phải là nghiêm trọng hơn so với phá hòa hợp tăng hay sao? Phá hòa hợp tăng là bạn hủy hoại một ngôi chùa, bạn hủy hoại hình tượng của Phật, khiến đại chúng trong xã hội sinh lòng phản cảm, sinh lòng chán ghét đối với Phật giáo. Quý vị thường nghĩ, cái tội lỗi này chẳng phải là còn nghiêm trọng hơn so với phá hòa hợp tăng hay sao? Học Phật là cầu trí tuệ. Người có trí tuệ nhìn thấy một sự việc, nhà nho thường nói, xem một cái thì biết những cái còn lại. Trong Phật Pháp cũng thường nói, nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ. Chúng ta hiểu rõ một đạo lý thì có thể thông suốt rất nhiều sự lý khác. Cho nên học Phật chân chánh, tôi thường hay khuyên mọi người, hình tượng Phật rất quan trọng. Tôi hiểu rõ, tôi thường hay khuyên mọi người, nhưng rất ít người có thể nghe lọt lỗ tai, rất ít người có thể làm theo. Cho nên không thể thay Phật nêu lên một tấm gương tốt ở trong xã hội để mọi người kính trọng. Năm xưa Viện trưởng Hàn giảng sanh, bất đắc dĩ chúng tôi mới rời khỏi thư viện Hoa Tạng Đại Bắc. Tôi không còn cách nào không thể không ra đi. Tôi khuyên đại chúng của thư viện, các anh cố gắng ít nhất phải ở lại thư viện xong 3 năm. Ba năm đó là ba năm sau khi viện trưởng Hàn giảng sanh. Các anh xem tình hình, nếu như cần phải rời khỏi thì các anh có thể ra đi, chỉ ít phải ở xong 3 năm, chúng ta mới xứng đáng với công ơn mà viện trưởng Hàn năm xưa đã che chở cho chúng ta. Con người không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa, đó không phải là người, còn không bằng loài súc sanh. Cùng đạo lý như vậy, tôi rời khỏi Singapore. Một lần nữa tôi khuyên các đồng tu, các anh, những người ở Tịnh Tông Học Hội Singapore, hoặc giả là có một số người ở Cư Sĩ Lâm, cũng chí ít phải ở nơi đó mãn 3 năm. Những người này không nghe lời, sau khi tôi rời khỏi thì họ thảy đều bỏ đi hết. Trong lòng tôi vô cùng ái ngại. Tôi ra đi là bất đắc dĩ, đâu có kiểu làm như vậy được. Đến Úc Châu, Úc Châu vốn dĩ có Tịnh Tông Học Hội ở Boston. Năm xưa chúng tôi thường hay đến Hoằng Pháp ở Úc Châu, đều do học hội này tiếp đãi. Tịnh Tông Học Hội, đương nhiên trước đây tôi cũng giúp đỡ họ rất nhiều. Chúng tôi cũng có mấy vị đồng tu thế hệ chữ ngộ ở tại Tịnh Tông Học Hội. Tôi xây học viện ở Toowoomba. Sau khi kiến lập học viện Tịnh Tông xong, tôi liền bảo với những đồng tu ở tại Tịnh Tông Học Hội này: quý vị không cần phải lên núi, quý vị cần phải ở bên đó giúp đỡ họ thật nhiều. Đến khi nào họ không thích nữa, bảo anh đi, thì anh mới lại lên núi. Nhưng cũng không có ai nghe theo. Chỉ có một vị là Pháp Sư Ngộ Sanh ở bên đó, chú là người Việt Nam. Chú không hiểu tiếng phổ thông, cũng không hiểu tiếng Anh. Ở trên núi với mọi người không tiện lắm, cho nên vẫn còn ở trong học hội như cũ. Cho nên không nghe lời, họ không biết dụng ý của tôi. Chúng tôi ở trong buổi niệm đều là hy vọng thay Phật Pháp xây dựng nên một hình tượng tốt. Người học Phật có tình, có nghĩa, có ân, có đức, thì bạn mới khiến đại chúng trong xã hội tôn trọng được. Đại chúng trong xã hội tôn trọng bạn chính là tôn trọng Phật Pháp, chính là tôn trọng chư Phật Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ, cái công đức này bao lớn. Nếu như những điều chúng ta biểu hiện khiến người khác hủy báng, khinh mạng, xem thường ta là chuyện nhỏ, xem thường Phật Bồ Tát, xem thường Phật Pháp, điều này sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, thì bản thân chúng ta sẽ có lỗi, liền tăng trưởng tội ác. Cho nên 3 câu này xem ra giống như là rất bình thường. Bạn tỉ mỉ quan sát, ở trong đây có bài học lớn, có ý nghĩa rất sâu rộng. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, là phúc là họa. Ở đây Phật đều nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, mỗi ngày phải tư duy. Trước đây thầy Lý thường hay dạy bảo học trò, đệ tử Phật phải nhớ kỹ, chúng ta hàng ngày phải dán vàng lên mặt Phật. Đây chính là hành vi của chúng ta, phải y giáo phụng hành. Phật có dễ dàng thì chúng ta mới có phước, có tuệ. Phước tuệ song tu, dứt khoát không được bôi tro trét trấu lên mặt Phật. Cái tạo tội nghiệp đó đi ngược lại lời giáo huấn của Phật, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực, cái tội nghiệp đó sẽ đọa địa ngục A Tỳ, nên không thể không biết. Xem tiếp đoạn phía sau này: Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Đây là Phật chỉ dạy chúng ta, Chúng ta cần phải nên giác tri, cần phải nên hiểu được, biết đủ thường vui. Con người chỉ cần biết đủ thì họ sẽ không mong cầu. Cổ nhân thường nói, nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Người giác ngộ, người tu hành ở trong thế gian này chắc chắn là không tranh với người, không mong cầu gì ở thế gian. Họ mới có thể vui với cái nghèo mà giữ đạo, mới đích thực có thể làm được. Không những không tham cầu đối với pháp thế gian, mà ngay cả pháp xuất thế gian cũng đều như vậy. Trong Kinh Bát Nhã nói rất hay, pháp còn phải buông, huống hồ phi pháp. Chữ pháp đó là Phật pháp. Phật pháp cũng phải buông xả, cũng không nên tham cầu, huống hồ là pháp thế gian. Vì là nói hết rồi. Cái đạo lý này rất sâu. Chúng ta cần cố gắng học tập, nghiên cứu. Tại sao ngay cả Phật pháp cũng không được mong cầu vậy? Cái đạo lý này trong Kinh Đại Thừa nói rất hay. Phật pháp là pháp duyên sanh, pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh đều không phải là chân thực. Cho nên Phật pháp cũng không ngoại lệ. Cái gì là chân thực vậy? Chỉ có tự tánh là chân thực. Ở trong tự tánh không lập một pháp nào cả. Không những không có thế gian pháp, mà Phật pháp cũng không có. Ở trong tự tánh mà lập một pháp, vậy liền hỏng ngay. Phật nói trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Đây là Tôn giả Phú Lâu Na hướng về Thế Tôn thịnh giáo. Ở trong tự tánh vốn dĩ không có vô minh, tại sao lại có vô minh vậy? Rốt cuộc vô minh từ đâu mà có? Phật nói tri kiến lập tri thì vô minh bổn, chỉ một câu là nói hết cả rồi. Vô minh từ đâu mà có vậy? Chính là bạn hy vọng muốn kiến lập thì phiền phức liền đến ngay. Lục Tổ Đại Sư rất cao minh. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ, một pháp không lập. Đó chính là minh tâm kiến tánh. Bạn vẫn còn lập một pháp, bạn liền sai rồi. Đó chính là gốc của vô minh. Đó chính là không biết đủ. Người biết đủ, trong tâm một niệm không sanh. Bất kể là ở trong cảnh giới nào, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ở thế giới cực lạc cũng tốt, ở địa ngục A Tỳ cũng tốt, hoàn toàn không khởi tâm động niệm, sẽ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là biết đủ. Có một niệm tâm tốt xấu, tôi ưa thích thiên đường, tôi chẳng ghét địa ngục, nhưng có một niệm tốt xấu đó chính là vô minh. Đó chính là kiến lập. Đó chính là không biết đủ. Đó là sai rồi. Sở dĩ trong kinh nói rất đơn giản, cũng như nói văn chương từng câu đều là đề tài. Mỗi một đề tài đều có thể viết thành một bài văn lớn. Mỗi một câu nếu như viết thành sách đều là trước tác lớn. Điều này chúng ta không thể không biết, không thể không sáng tỏ, không thể không hiểu rõ, không thể không cố gắng học tập. Thường niệm tri túc. Ý nghĩa của câu nói này vô cùng sâu rộng. Có thể nói, thế gian hay xuất thế gian, tất cả thánh hiền, bản thân các ngài đều làm được, làm nên cho chúng ta thấy. Các ngài chỉ dạy chúng ta cũng như vậy, giống như Phật vậy. Ở Trung Quốc, chúng ta thấy Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Ở trong nhà Phật, chúng ta thấy Phật Bồ Tát, nhìn thấy các tổ sư đại đức xưa nay. Ở trong tôn giáo phương Tây, chúng ta thấy đạo Công giáo, thấy Chúa Giê-xu. Ở trong kinh Quran, chúng ta thấy Đức Mohammed. Những lãnh tụ tôn giáo vĩ đại này của thế gian, không có gì nào là không tri túc thường lạc, cũng dùng biết đủ để giáo hóa tất cả chúng sanh. Ở trong kinh điển, chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Đặc biệt trong Phật Pháp, Bồ Tát muốn thành Phật thì trước tiên phải đi làm Bồ Tát Bổ Xứ, tức là làm hậu bổ Phật. Mỗi một vị Bồ Tát thành Phật nhất định trước tiên phải làm hậu bổ Phật, gọi là Bồ Tát Bổ Xứ. Hậu bổ Phật ở nơi nào vậy? Ở tại trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là biết đủ. Các bạn thử nghĩ xem, đây là ý gì vậy? Bồ Tát đích thực làm đến mức tri túc viên mãn, họ liền thành Phật ngay. Tuy là đang tu tri túc nhưng chưa tu được viên mãn, cho nên họ vẫn là Bồ Tát. Tri túc tu viên mãn rồi liền viên thành Phật đạo. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc ở đời Đâu Xuất, ngài tu công phu gì vậy? Là tu công phu tri túc. Đợi đến khi tu viên mãn rồi, ngài liền đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Di Lặc Hạ Sanh nói với chúng ta, khi nào ngài đến thị hiện thành Phật vậy? Phải sau 5,607,000,000 năm nữa. Chúng ta nghe đến cái thời gian này rất dài, nhưng mà ở trời Đâu Xuất thì không dài. Ở trời Đâu Xuất so với chỗ chúng ta đây có chênh lệch thời gian. Trong kinh Phật nói với chúng ta, một ngày ở trời Đâu Xuất bằng 400 năm ở thế gian. Một ngày là 400 năm ở nhân gian. Ở nơi đó cũng là 365 ngày là một năm. Thọ mạng của họ, thọ mạng thông thường là 4.000 tuổi. Như vậy thử tính, đến trời Đâu Xuất thọ mạng của ngài hết rồi, ngài liền đến nhân gian để thị hiện thành Phật. Cái thời gian này, dùng thời gian ở trên cái địa cầu này của chúng ta để tính, tức là 5,607,000,000 năm.
Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.